Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Family Gene của Jocelyn Linder là hồi ký y học kết hợp điều tra gia phả và phổ biến khoa học. Cuốn sách bắt đầu từ một nỗi ám ảnh rất cụ thể. Nhiều người trong gia đình Do Thái Ashkenazi của Linder lần lượt mắc một chứng bệnh nghiêm trọng, biểu hiện bằng rối loạn liên quan đến gan và hệ bạch huyết. Nhưng trong thời gian dài, không có chẩn đoán thống nhất. Sau khi cha qua đời khi còn khá trẻ, rồi bản thân và người thân xuất hiện triệu chứng, Linder lần theo hồ sơ bệnh án, ký ức gia đình và các quan hệ huyết thống để tìm lời giải. Trọng tâm khoa học là một đột biến riêng, cực hiếm, được xác định trong dòng họ và nằm trên nhiễm sắc thể X. Qua hợp tác với nhóm nghiên cứu của bác sĩ Christine Sedman tại Harvard, tác giả cho thấy gen học không chỉ là dữ liệu phòng thí nghiệm, mà còn định hình lựa chọn sinh sản. Sự lo âu, tình thân và cách một gia đình tổ chức hy vọng. Mục đích của sách không phải đưa ra cẩm nang điều trị, mà làm rõ hành trình biến sự bất lực trước bệnh di truyền thành một nỗ lực nghiên cứu và lên tiếng có định hướng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đột biến riêng biến bi kịch gia đình thành một bài toán chẩn đoán. Điểm xuất phát của The Family Gene là sự khác biệt giữa một căn bệnh có tên, có phác đồ với một tập hợp triệu chứng mà y học chưa biết phải gọi là gì. Cha của Linder, rồi những người họ hàng khác, có các biểu hiện nặng liên quan đến tình trạng tích tụ dịch bạch huyết và tổn thương nghiêm trọng. Khi Linder bắt đầu bị sưng chân, sự tương đồng giữa bệnh án của cô, cha cô và các thế hệ trước khiến giả thuyết di truyền trở nên thuyết phục hơn một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cuốn sách mô tả cách lịch sử gia đình trở thành dữ liệu ban đầu cho khoa học. Hồ sơ cũ, lời kể của họ hàng, tuổi phát bệnh và cách những người thân qua đời đều có giá trị, dù chúng không thể tự thay thế xét nghiệm di truyền. Khái niệm đột biến riêng đặc biệt quan trọng ở đây. Nó chỉ một biến thể rất hiếm, được ghi nhận trước hết trong một gia đình, nên bác sĩ không thể dễ dàng đối chiếu với kho dữ liệu bệnh phổ biến hay dựa vào kinh nghiệm điều trị sẵn có. Vì vậy, quá trình chẩn đoán không diễn ra theo đường thẳng. Nó cần sự kiên trì trong việc nối các mảnh thông tin y khoa và huyết thống. Linder giúp người đọc hiểu một giới hạn thực tế của y học chính xác. Công nghệ giải mã gen có thể phát hiện biến thể, nhưng việc xác định biến thể ấy gây bệnh ra sao vẫn đòi hỏi thời gian, nghiên cứu và bằng chứng tích lũy. Thứ hai, nhiễm sắc thể X làm rõ quy luật thừa hưởng, nhưng không xóa bỏ bất định. Một phát hiện then chốt trong câu chuyện là biến thể của gia đình Linder nằm trên nhiễm sắc thể X. Chi tiết này đem lại một khung logic để hiểu vì sao nguy cơ không được phân bố ngẫu nhiên giữa các thành viên. Cha truyền nhiễm sắc thể X cho con gái, còn con trai nhận nhiễm sắc thể Y từ cha. Vì thế, sau khi gen của người cha được nhận diện, Linder và chị em gái phải đối diện trực tiếp với ý nghĩa cá nhân của việc mình có thể đã thừa hưởng nó. Tuy nhiên, sách không giản lược, di truyền học thành một bản án chắc chắn. Việc mang biến thể mức độ biểu hiện triệu chứng và diễn tiến bệnh không nhất thiết hoàn toàn giống nhau ở mọi người thân. Chính khoảng cách giữa nguy cơ di truyền và trải nghiệm cơ thể tạo nên áp lực tâm lý lớn của hồi ký. Người mang gen sống với một dạng tri thức vừa chính xác hơn suy đoán, vừa không đủ để trả lời câu hỏi khi nào hoặc ở mức nào bệnh sẽ xảy ra. Linder cũng đặt tri thức đó vào bối cảnh đạo đức gia đình. Một kết quả xét nghiệm không chỉ thuộc về cá nhân nhận kết quả, vì nó có thể thay đổi quyết định của anh chị em, người bạn đời và thế hệ sau. Sách vì vậy cho thấy tư vấn di truyền cần bao gồm cách truyền đạt rủi ro, quyền tự quyết và sự hỗ trợ cảm xúc thay vì chỉ công bố một thông tin sinh học. Thứ ba, nghiên cứu dài hạn cho thấy gen học cần đi từ phát hiện đến cơ chế bệnh. The Family Gene dành vị trí đáng kể cho sự hợp tác giữa một gia đình hiếm gặp và nhóm nghiên cứu của bác sĩ Christine Sedman tại Harvard. Giá trị của phần này nằm ở việc nó sửa một ngộ nhận phổ biến, rằng tìm được gen đồng nghĩa với đã có cách chữa. Việc xác định một biến thể trên nhiễm sắc thể X là bước ngoặt, nhưng không phải điểm kết thúc. Các nhà nghiên cứu vẫn phải làm rõ biến thể ấy tác động thế nào đến protein. Vì sao các triệu chứng nguy hiểm xuất hiện và liệu có thể can thiệp vào con đường sinh học liên quan hay không? Hành trình kéo dài nhiều năm trong sách phản ánh nhịp độ thật của khoa học về bệnh hiếm. Số người bệnh ít khiến dữ liệu hạn chế, còn việc kiểm nghiệm một giả thuyết cần mô hình nghiên cứu và theo dõi cẩn trọng. Theo các thông tin được Linder chia sẻ sau này, nghiên cứu trên mô hình chuột đã gợi ý thuốc hen singulair có thể làm giảm sự biểu hiện có hại của con đường liên quan, và một số thành viên gia đình dùng thuốc ghi nhận cải thiện về các biểu hiện phụ. Đây không nên được hiểu như một khuyến nghị điều trị chung, bởi hiệu quả và chỉ định luôn cần bác sĩ đánh giá trong từng trường hợp. Ý nghĩa lớn hơn là nguyên tắc tái định vị thuốc. Một thuốc đã tồn tại có thể trở thành đầu mối nghiên cứu cho bệnh hiếm nếu cơ chế sinh học cho thấy lý do hợp lý để thử nghiệm. Thứ tư, vận động công chúng là một phần của hạ tầng nghiên cứu bệnh hiếm. Linder không trình bày bệnh hiếm như một vấn đề chỉ có thể giải quyết trong phòng khám. Cô cho thấy người bệnh và gia đình đôi khi phải trở thành người lưu giữ tư liệu, kết nối chuyên gia, kể câu chuyện của mình và tìm cách thu hút sự chú ý. Khi một tình trạng chỉ được biết đến ở số người rất ít, nó thường thiếu tên gọi, thiếu cộng đồng bệnh nhân lớn, thiếu nguồn lực và ít được ưu tiên nghiên cứu. Trong hoàn cảnh đó, việc biến trải nghiệm riêng tư thành một câu chuyện có thể được lắng nghe, có tác dụng thực tế, dù không thay thế được phương pháp khoa học, nó giúp các nhà nghiên cứu nhìn thấy tính liên tục của ca bệnh, giúp người thân nhận ra họ có thể chia sẻ nguy cơ và có thể tạo điều kiện cho hợp tác hoặc tài trợ. Sách cũng không tô vẽ hoạt động lên tiếng như một chiến thắng dễ dàng. Đằng sau nó là nỗi đau sau cái chết của cha, sự mệt mỏi của các lần chẩn đoán sai và cảm giác bị tương lai sinh học đeo bám. Chính vì vậy, lập luận ngầm của Linder có sức nặng. Người bệnh có thể đóng góp tri thức về đời sống với bệnh mà biểu đồ xét nghiệm không ghi nhận được. Họ biết triệu chứng ảnh hưởng đến công việc, quan hệ và nỗi sợ ra sao. Cuốn hồi ký đặt tiếng nói ấy cạnh chuyên môn của nhà khoa học thay vì đối lập hai phía. Cuối cùng, lựa chọn sinh sản phơi bày mặt đạo đức của tri thức di truyền. Một trong những phần có ý nghĩa lâu dài của The Family Gene là cách nó nối chẩn đoán di truyền với câu hỏi sinh sản. Khi một biến thể có thể truyền qua các thế hệ, kiến thức về gen lập tức trở thành kiến thức về tương lai gia đình. Linder đề cập đến thụ tinh trong ống nghiệm, kết hợp chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, một phương án cho phép sàng lọc phôi để tránh truyền biến thể gia đình. Theo câu chuyện được cập nhật từ gia đình, biện pháp này đã góp phần để thế hệ thứ 6 sau người được xem là nguồn gốc đột biến, không còn nhận gen ấy. Điều quan trọng là sách không biến công nghệ này thành mệnh lệnh đạo đức. Nó là một lựa chọn có thể mở ra khả năng khác, nhưng đi kèm chi phí, gánh nặng thể chất, cảm xúc, điều kiện tiếp cận y tế và các niềm tin cá nhân về sinh sản. Bản thân Linder và chồng cũng phải cân nhắc cuộc sống, không có con trong bối cảnh nguy cơ di truyền. Nhờ vậy, cuốn sách tránh cách nói đơn giản rằng gen học cho phép con người kiểm soát số phận. Gen học mở rộng phạm vi lựa chọn, nhưng không làm các lựa chọn trở nên dễ dàng hoặc đồng nhất. Giá trị phân tích của phần này là nhắc người đọc rằng một tiến bộ kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi quyền quyết định vẫn thuộc về những người phải sống với hệ quả của nó. Kết luận, The Family Gene phù hợp với độc giả yêu hồi ký bệnh tật, điều tra y học, lịch sử gia đình và khoa học di truyền được giải thích từ trải nghiệm đời thực. Người đang sống trong gia đình có bệnh lý di truyền hoặc đang cố hiểu ý nghĩa con người phía sau xét nghiệm gene có thể tìm thấy ở đây một góc nhìn gần gũi hơn các sách khoa học thuần túy. Tuy vậy, cuốn sách không thay thế tư vấn di truyền hay hướng dẫn điều trị. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc đặt những câu hỏi đúng hơn, như cần lưu giữ bệnh sử gia đình thế nào, vì sao nên chia sẻ thông tin nguy cơ một cách tôn trọng, và tại sao phát hiện gene vẫn chỉ là bước đầu của nghiên cứu. Về mặt trí tuệ, sách minh họa rõ mối quan hệ giữa bằng chứng cá nhân và khoa học hệ thống, ký ức, bệnh án và quan sát của gia đình có thể tạo ra một tín hiệu quan trọng, nhưng tín hiệu ấy chỉ trở thành hiểu biết y học đáng tin cậy qua nghiên cứu cơ chế và kiểm chứng dài hạn. So với nhiều hồi ký, bệnh tật tập trung vào cuộc chiến của một cá nhân, điểm nổi bật của Linder là quy mô liên thế hệ và tính đặc thù của đột biến riêng trong gia đình cô. So với sách phổ biến về genomics, điểm mạnh của nó là không tách kỹ thuật khỏi mất mát, tình yêu và lựa chọn sinh sản. Cuốn sách vì thế vừa là một hồ sơ về bệnh hiếm, vừa là lời nhắc tỉnh táo về khả năng lẫn giới hạn của y học chính xác. Nếu bạn muốn ủng hộ Jocelyn Linder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!